Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2025. Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thế vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Rồi người ôm lấy các trẻ em mà đặt tay chúc hành cho chúng. Ông bà và anh chị em thân mến, với những lo lắng bồn bề của kiếp mưu sinh, những bon chen danh lợi cũng như những vấp váp của kiếp người, chúng ta dần đánh mất sự đơn sơ và tính thác cần có của một tâm hồn trẻ thơ để bước vào nước trời. Vì thế, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dẫn một em nhỏ đến để dạy cho các môn đệ cũng như nhắc nhở chúng ta cách thức đạt được nước trời. Tin mừng thuật lại cho chúng ta một cảnh rất đẹp và cảm động. Chúa Giêsu ôm một trẻ em vào lòng và chúc lành và nói rằng ai không đón nhận nước Thiên Chúa với một tâm hồn trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Lời này của Đức Giêsu mời gọi chúng ta suy nghĩ về thái độ mà chúng ta cần có để bước vào nước Chúa. Chúng ta thấy đặc tính của trẻ thơ là các em luôn sống với một tâm hồn đơn sơ, trong sáng và tràn đầy sự tín thác vào cha mẹ. Chúng không lo lắng về ngày mai, không tự cao tự đại và luôn cậy dựa vào tình thương của người lớn. Trẻ nhỏ không giữ hận thù lâu, cũng không tính toán thiệt hơn. Chúng dễ dàng tha thứ và làm hòa với nhau ngay sau khi cãi vã. Thế giới của trẻ thơ luôn tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và sự bao dung. Trẻ con luôn biết rằng chúng cần sự nâng đỡ và hướng dẫn của người lớn. Chúng không kiêu căng, không tự cho mình là quan trọng nhất. Người ta nói rằng để tập đi cho một đứa bé, thì người mẹ sẽ đặt đứa bé đứng xa thân mình một khoảng rồi buông tay ra. Đứa bé sẽ chập chững bước đi và lao mình về phía người mẹ. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, đứa bé chưa biết đi, tại sao dám bước về phía mẹ nó? Nó có sợ ngã hay không? Câu trả lời là có. Nhưng vì nó nhìn thấy vòng tay của mẹ đang dang rộng, nó biết vòng tay của mẹ nó đang dang sẵn để đỡ nâng khi nó ngã, nên nó dám bước đi và lao mình về phía mẹ. Cách hành xử của đứa bé tập đi ấy cho chúng ta một bài học quý giá. Chúng ta cũng là trẻ thơ trong bàn tay Thiên Chúa, nhưng liệu chúng ta có dám lao mình về phía Ngài? Tay Ngài đang dang rộng để đón chờ chúng ta, như người mẹ chờ đứa con tập đi. Chúng ta có đủ tín thác để tiến bước trên con đường mà Ngài đang mời gọi hay không? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy có tâm hồn trẻ thơ để đón nhận nước Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta sống đơn sơ, tín thác, yêu thương và khiêm nhường. Chính hình ảnh của đứa bé tập đi là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tín thác mà Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy học nơi trẻ nhỏ tấm lòng đơn sơ, sự tin tưởng vào tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy biết sống yêu thương, tha thứ và khiêm nhường để trở nên những người con thực sự trong nước trời. Liệu chúng ta có dám bước đi với niềm tin rằng vòng tay Chúa luôn sẵn sàng để nâng chúng ta hay không? Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ, để chúng con biết tín thác vào Chúa, biết yêu thương và tha thứ như Chúa đã dạy. Xin giúp chúng con sống khiêm nhường và luôn mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, để chúng con được vào hưởng nước trời mà Chúa đã hứa ban. Lạy Thánh Giuse, mẫu gương tuyệt vời của sự tín thác, Ngài đã không ngần ngại bước đi trên con đường mà Chúa đã mời gọi, dù phải đối diện với biết bao thử thách. Xin chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con cũng biết noi gương Thánh cả Giuse, dám phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa và bước đi trong ánh sáng của Ngài. Amen.
Chân con không chạy tìm những người áo trong lớp. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Cây Dông, Philippines, Đại Chân Lý Á Châu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Hiệp thông với các cộng đoàn trên khắp thế giới hướng về Bệnh viện Đa khoa Gemelli, Roma. Vào lúc 11:45 thứ Năm ngày 27 tháng 2 vừa qua, Cộng đoàn Đại Chân Lý Á Châu Philippines đã quy tụ tại nhà nguyện của mình để cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco mau bình phục. Chủ tế thánh lễ là cha Victor Saraya, dòng Claret, người Philippines, tổng giám đốc điều hành. Đồng tế với cha Victor có cha John Misan, người Trung Quốc, giám đốc chương trình, cùng với các linh mục trong ban biên tập, linh mục trưởng ban Việt ngữ và trưởng ban tiếng Hoa Mandarin. Hiệp thông trong thánh lễ là các nhân viên của đài, ban điều hành và sinh viên của Học viện Fondacio từ nhiều quốc gia Á Châu như Lào, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, Philippines, Việt Nam, quý tu sĩ từ nhiều quốc gia Á Châu cũng như anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ hàng ngày tại đài. Thánh lễ cũng được truyền trực tuyến để các ngôn ngữ khác của đài cũng có thể hiệp thông từ đất nước của mình. Trích dẫn lại lời của vị sáng lập dòng Claret, Thánh Anton Maria Claret, để mở đầu bài giảng lễ rằng, người ta sẽ lưu tâm đến những gì một thừa sai làm, hơn là để ý đến những gì vị ấy nói. Cha Tổng Giám đốc Điều hành Victor khẳng định câu nói ấy có thể áp dụng cho mọi tín hữu, bởi lẽ lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo, gương sáng có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn lời nói. Kế đó, dựa vào bài tin mừng của thứ Năm trong tuần 7 thường niên, Marco chương 9 từ câu 41 đến câu 50, cha Victor khẳng định Chúa Giêsu không cho phép môn đệ của Ngài làm gương mù gương xấu, khiến cho người khác bị thương tổn, bị hủy hoại, hoặc là gây cớ cho người khác phạm tội, nhất là khi lời nói của họ không đi đôi với việc họ làm. Chúa nói, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Những lời của Chúa Giêsu là cơ hội để chúng ta nhìn lại những lời nói và việc làm của mình, xem chúng có đi đôi với nhau hay không. Một khi có được sự hòa hợp ấy, thì đó chính là lời đáp lại đúng đắn nhất tiếng gọi mời, trở nên người loan báo tin mừng của Chúa Giêsu nơi mỗi tín hữu. Từ đây, cha Victor tâm tình, đây là một trong lý do mà chúng ta yêu mến Đức Thánh Cha Francisco. Ngài là một mẫu người, một nhà lãnh đạo mà lời nói đi đôi với việc làm. Khi Ngài nói về lòng thương cảm, thì trong các cuộc tiếp xúc, Đức Thánh Cha luôn tỏ lòng thương cảm với mọi người bằng trái tim và sự hiện diện của mình. Khi nói về tình thương yêu, chúng ta thấy Đức Thánh Cha yêu thương mọi người như thế nào. Nhắc đến biến cố đau thương của siêu bão Yolanda cuối năm 2013 tại thành phố Tacloban, tàn phá gần như toàn thành phố và ảnh hưởng đến hơn 14 triệu dân Philippines, và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sau đó, đến tận nơi xảy ra siêu bão để gặp gỡ và an ủi những anh chị em sống sót sau bão. Cha Victor nhấn mạnh, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã nói lên tất cả, sự hiện diện của Ngài mang lại hy vọng cho người dân để họ tiếp tục hy vọng vào tương lai trong niềm tín thác vào tình thương Thiên Chúa. Để kết thúc bài giảng, cha Victor nói, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, bởi vì chúng ta muốn Ngài sống thêm nữa để theo gương của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha tiếp tục loan báo niềm vui của tin mừng đụng chạm đến trái tim mọi người bằng chính trái tim của Ngài, bằng chính sự hiện diện của Ngài. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi mình xem sự hiện diện của mình trong các sinh hoạt hàng ngày có là hoặc có góp phần mang lại tin vui hay chỉ là tin buồn, tin xấu cho những người chúng ta gặp gỡ. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha kết thúc lúc 12:20 cùng ngày với lời kinh nguyện cầu cho vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ mà mọi người hiện diện cùng sốt sắng khẩn nguyện.
In Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một số vị trí quan trọng tại Vatican. Cho dù Đức Thánh Cha Francisco đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, các hoạt động tại Vatican vẫn tiến hành với việc công bố 6 sắc lệnh của Bộ Hoàng Thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tuyên chuyển Đức Tổng các mục Emilio Napa, cho đến nay là Đồng Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và là Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, nay làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm một giáo dân là luật sư Giuseppe Puglisi Aligrandi, cho đến nay là Phó Tổng Thư ký, nay trở thành Tổng Thư ký như Đức Tổng giám mục Nạp Phạt. Cả hai tổng thư ký sẽ làm việc dưới quyền của nữ tu Raffaella Petrini, dòng Phan Sinh Thánh Thể mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thống đốc quốc gia thành Vatican. Ba vị trên đây sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 3 này. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cũng cho nữ tu Petrini quyền sắp xếp các nhiệm vụ cho hai tổng thư ký. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ tu làm chủ tịch Ủy ban Hồng Y đặc trách quốc gia thành Vatican và làm cấp trên của một vị tổng giám mục.
Tin Roma, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha có dấu hiệu tích cực. Có vài cải thiện trong tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng các bác sĩ dè dặt vẫn chưa cho biết khi nào ngài có thể xuất viện. Đức Thánh Cha đã ở bệnh viện Gemelli được 2 tuần lễ. Sáng ngày 27 tháng 2, theo phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha đã ngủ ngon và tiếp tục nghỉ ngơi. Thông cáo chiều tối thứ tư, ngày 26 tháng 2 nói rằng, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha trong 24 giờ qua cho thấy có thêm sự cải thiện, tốt đẹp hơn đôi chút. Sự suy thận xảy ra trong những ngày qua, nay không còn nữa. Hình chụp cắt lớp vi tính CT, PAC, thực hiện tối thứ ba vừa qua, 25 tháng 2, ở phần ngực diễn tiến bình thường. Xét nghiệm máu và xét nghiệm huyết học hôm nay đã xác nhận sự cải thiện hơn hôm trước đó. Đức Thánh Cha tiếp tục liệu pháp oxy lưu lượng cao, và hôm nay, ngài cũng không có cơn hen suyễn nào, đồng thời tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp. Tuy có chút cải thiện, nhưng việc tiên lượng vẫn bị hạn chế. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã chịu mình Thánh Chúa và ban chiều ngài làm việc như thường lệ. Trong khi đó, rất nhiều thư từ, tin nhắn, hình vẽ, những cánh hoa đã và tiếp tục được gửi tới Đức Thánh Cha trong những ngày này, biểu lộ lòng quý mến và cầu chúc ngài sớm bình phục.
Tin Vatican, tình hình tài chính khó khăn của Tòa Thánh. Trong số những lý do khiến cho Đức Thánh Cha Francisco quyết định thành lập Ủy ban Lạc Quyên trợ giúp Tòa Thánh hôm 26 tháng 2 vừa qua, chắc chắn có tình trạng kinh tế tài chính của Tòa Thánh trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian gần đây, không thấy có những thông báo về vấn đề này như những năm trước kia. Cách đây hơn 10 năm, ngân sách của Tòa Thánh mỗi năm thiếu hụt khoảng 10 triệu euro, nhưng dần dần số thiếu hụt tiếp tục gia tăng và nay lên tới khoảng 60 triệu euro mỗi năm. Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các hồng y để xin tích cực cộng tác trong vấn đề này. Trước đó, ngày 24 tháng 3 năm 2021, ngài đã ban hành tự sắc cắt giảm 8% lương của các hồng y và các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh. Các giáo sĩ và tu sĩ ở cấp cao cũng bị giảm lương 3% theo mức lương chót. Gần đây nhất, quỹ hưu bổng của Vatican đã lên tiếng báo động vì sự thiếu hụt sẽ đe dọa an ninh tài chính của những nhân viên về hưu.
Tin Roma, giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ tối thứ tư vừa qua, ngày 26 tháng 2, buổi đọc Kinh Mân Côi lần thứ ba tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco đã được tiếp tục cử hành. Lần này Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, viên trưởng Hồng Y Đoàn, chủ sự, trước sự tham dự của các chức sắc giáo triều và hơn 1.000 người, bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân, trong đó có nhiều tín hữu hành hương từ nhiều quốc gia. Mọi người đã suy niệm về năm mầu nhiệm mùa mừng. Trong lời mở đầu, Đức Hồng Y Re thưa rằng, lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô để dâng lên mẹ kinh nguyện tín thác và cộng đồng. Xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng Francisco sớm trở lại với sứ vụ tông đồ trong sự toàn vẹn sức khỏe và với năng động mục vụ đặc thù của người. Cuối buổi đọc kinh, Đức Hồng Y Re cầu xin Chúa luôn ban cho các tín hữu sức khỏe phần hồn và phần xác, đồng thời khẩn xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Buổi đọc kinh kết thúc với bài thánh ca. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, xin Chúa ban cho người sự sống và sức khỏe, cho người được hạnh phúc và giữ gìn người khỏi mọi tai ương. Mặt khác, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna Bắc Ý, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, cho biết cũng có những anh chị em không tín ngưỡng đã đến cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y tuyên bố như trên, bên lề một sinh hoạt ở Quốc hội Ý chiều thứ Tư, ngày 26 tháng 2. Đức Hồng Y nói với các ký giả, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng với tất cả lòng tín thác, hy vọng và trong tinh thần tuân phục. Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh cộng đồng giáo hội và chúng ta vâng phục Ngài với lòng quý mến. Trước đó, Đức Hồng Y Giuseppe đã chủ sự một buổi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 2 và được truyền hình qua đài TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý. Tin giáo phận phát diện, Caritas giáo tỉnh miền Bắc họp mặt đầu xuân 2025. Sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, Caritas giáo tỉnh miền Bắc đã có buổi họp mặt đầu xuân tại giáo xứ Ninh Bình, nhiệm sở của cha giám đốc Caritas phát diện. Đây là buổi họp mặt thường niên được duy trì tại giáo tỉnh miền Bắc nhiều năm qua. Hiện diện trong ngày gặp mặt có Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Caritas Việt Nam, cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên phó chủ tịch Caritas Việt Nam, quý cha giám đốc, phó giám đốc, quý cha đặc trách, quý sơ và các anh chị em trong văn phòng Caritas của 11 giáo phận. Mở đầu buổi họp mặt, cha Gioan Baptista Vũ Văn Kiện, đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc, đã chúc mừng xuân mới tới quý đức cha và Caritas các giáo phận. Kế đó, đức cha chủ tịch cảm ơn cha đại diện và quý cha đã về tham dự đông đủ và ngài mong muốn những dịp gặp gỡ như này được duy trì, không chỉ nhằm thắt chặt tình thân giữa các Caritas trong giáo tỉnh mà còn để bàn thảo triển khai các công việc chung sao cho được tốt đẹp. Tiếp đến, quý cha giám đốc các Caritas giáo phận đã trình bày cho đức cha tổng quan về tình hình nhân sự trong năm qua và những điểm nhấn về công việc mà các giáo phận đang thực hiện để giữa các giáo phận có thể kết nối, tham khảo và học hỏi lẫn nhau trong yêu thương phục vụ. Trong bầu khí thân tình, đức cha chủ tịch Caritas cũng chia sẻ về định hướng chung cho Caritas toàn quốc cũng như kế hoạch riêng cho Caritas giáo tỉnh miền Bắc trong năm 2025 với hai việc chính yếu sau: triển khai dự án học bổng Con đường sáng của Caritas Việt Nam trong một hành trình ít là 4 năm, sao cho khoa học, hiệu quả, mang lại ích lợi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và dự tính thời điểm tập huấn về tiêu chuẩn quản lý CIMS theo đường hướng chung của Caritas quốc tế dành cho các Caritas giáo phận vào tháng 5 năm 2025. Ngoài ra, quý cha cũng chia sẻ về những hoa trái của khóa học cử nhân về công tác xã hội từ năm 2020 đến năm 2023, giúp thay đổi nhãn quan, cách thức tiếp cận và phương pháp làm việc, đưa đến những hiệu quả thực tiễn trong công việc bác ái. Từ đây, đức cha chủ tịch Caritas khích lệ và mời gọi nhân sự các giáo phận cố gắng trau dồi chuyên môn, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Kết thúc buổi họp mặt, quý đức cha, quý sơ và các tham dự viên cùng viếng nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, chào thăm đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm và nhận phép lành với ơn toàn xá từ ngài. Sau đó mọi người cùng chung vui trong bữa cơm trưa thân tình do đức giám mục giáo phận phát diệm khoản đãi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta nói về đề tài tự do và nô lệ. Như đã đề cập trong những lần trước, ý nghĩ, quan điểm, khung quy chiếu, ước mơ, hoài bão, chờ mong, ham muốn. Những điều này như cột chúng ta vào một đường lối suy tư và hành động, và rồi chúng tạo nên một số cảm xúc có điều kiện. Vậy, chúng ta thường nô lệ những gì? Đó là những điều chúng ta bám víu. Theo thông thường, chúng là những nhu cầu khá chính đáng. Thế nhưng, điều chúng ta cần không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc chúng và gắn bó quá mức với chúng. Bao lâu còn bám víu, bước tiến đến sự giải thoát chính mình sẽ bị cản trở, hoặc ít ra là chúng ta bị chậm bước. Thật khó lòng dứt bỏ, vì chúng như một phần của bản thân tôi, một phần của con người tôi rồi, làm sao cắt xẻ mà không đau đớn đây? Khi lệ thuộc vào một người, một vật hay sự việc là lúc chúng ta tự đặt mình dưới sự cai quản của nó rồi, chính mình tự đưa đầu vào trọng, tự để cho những thứ ấy có quyền lực trên đời mình. Ví dụ, khi ai đó nói gì làm xúc phạm, lời của họ làm tôi đau đớn, xao xuyến, bực tức. Nếu tôi để mình bị những ý nghĩ và cảm xúc đó ở mãi trong mình, có nghĩa là tôi để cho người đó ảnh hưởng, có quyền lực trên tôi. Dù ý thức hay không, muốn hay không muốn, tôi đã vô tình tự đặt mình dưới ảnh hưởng và sự điều khiển của họ rồi. Làm sao để chúng ta có thái độ thật sự tự do, nhất là với của cải, quyền uy và hướng lòng mình về những giá trị đích thật, vì những thứ ở đời rốt cuộc cũng chỉ là mây khói mà thôi. Muốn giải thoát, ngoài việc cắt bỏ sợi dây ràng buộc tâm trí và sự dính bén với những gì mà chúng ta đang đeo bám, chúng ta còn có thể chuyển hướng chúng thành những điều tích cực, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành lợi ích. Điều này cần tỉnh thức, can đảm và quyết tâm cao.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắc hẹn hay bỏ qua, đừng can cửa, đừng chân chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ càng đắm chìm trong biển vông, vì đời người chỉ là thoáng qua. Dù là lời thì thầm vụng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tim tha, hay một yêu đơn, một tiêm tốt lời tin tha. Đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa sao đời hoa cùng trời, cứ bắt đầu trẻ thành niên vui cha anh quên.
Henry Nouwen sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Tác giả nói, cuộc đời này ít có ngày trôi qua mà không có những bóng mây u tối. Nhưng hôm nay tôi nhận biết nó nhưng không dúi đầu vào đó. Những gì được coi như là chuyện chẳng lành thì lại trở nên chuyện may lành cho tôi. Thứ đến, chúng ta nói về tự do nô lệ và những tư tưởng kiềm chế. Mỗi người chúng ta thường nghĩ rằng, thế giới này sẽ ra sao? Con người tôi sẽ như thế nào đây? Cuộc đời tôi sẽ trở nên làm sao? Người thân của tôi phải như thế nào? Tôi mong muốn điều gì cho tôi, cho người thân, cho công việc, cho đất nước, vân vân. Tất cả những ý nghĩ, những nhu cầu, những ước mong đó đã được hình thành dần dần và đã được dệt sẵn trong chúng ta với thời gian, với những gì đã nhận được qua cuộc sống thực tế, qua ước mơ, hoài bão và quan điểm của mình. Tôi là tổng hợp của quá khứ, có nghĩa là tôi bây giờ đã được hình thành và được ví như ngôi nhà tiềm chế, được đem đặt vào một khu đất, đó là khung cảnh thực tế của đời sống. Sự bình an, hạnh phúc hay bất hạnh của đời tôi dường như phát sinh do sự ăn khớp của ngôi nhà tiềm chế đó vào thực tại cuộc sống. Như thế là tôi bị động, bị cái nhà đã có sẵn và bản thân tôi phải thích nghi, chứ không phải tôi chủ động xây và sáng tạo nên nó theo như tôi muốn, một cách ý thức và hữu ích, thoải mái. Vậy làm sao để chúng ta có tự do nội tại và thoát khỏi sự tiềm chế đó? Câu trả lời khá đơn giản. Khi chúng ta không để những ý nghĩ sẵn có trong đầu mình chi phối cách chúng ta suy nghĩ, nhìn sự việc và hành động. Ví dụ, một người con sẽ nghĩ là nếu mẹ thương mình, thì mẹ phải không để cho con em thiếu thốn vật chất, không làm cho nó buồn, cố gắng cho trẻ hài lòng, mua sắm cho nó đầy đủ, để không thua thiệt với người ta. Rồi trong thực tế, nếu sự việc không xảy ra như cách nó nghĩ về tình thương của mẹ, đứa con sẽ buồn, sẽ bất mãn, sẽ giận hờn. Cảm xúc vui buồn của nó tùy thuộc vào cách mẹ nó có đáp ứng những gì nó quan niệm, nó chờ đợi hay không. Muốn giải thoát khỏi vòng cương tỏa của sự ràng buộc trong đời và để có tự do, chúng ta cần làm sao cho mọi sự đến hay đi đều không để dấu ấn được trên đời mình, thì cần phải có thái độ không coi gì là quá ư quan trọng, nhưng coi mọi sự có như không có. Điều này giống như tấm gương soi, bao nhiêu người nhìn thấy mình trong gương, nhưng gương lại không giữ một bộ mặt nào cả. Cứ để cho mọi sự diễn ra mà không cản ngăn, níu kéo, suy diễn, như thế thì cuộc đời sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đời thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Trong ánh đức tin rạng ngời, này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lắm lúc ngơ như quên rằng đời có Chúa khi tâm tư nặng trĩu ưu hoài. Lắm lúc tim con hững hờ niềm tin mê khi đau thương phủ kín cuộc đời. Lắm lúc tâm tư não nề nhiều cay đắng khi cầu xin lời hứa không thành. Lắm lúc hoang mang thất vọng đời u tối khi tương lai còn quá xa vời. Lạc lõng giữa đêm trưa tiền đời dậy muôn sóng vô bờ bến mãi nơi nào liền lòng vẫn cứ lanh đê trong yêu đuối nỡ đã mất chi còn than thua cất tiếng kêu cầu mong Chúa đến sóng gió yên lì vực niềm tin hóa tơi gian nan trên cao đó có ánh mặt trời xua dòng tố xoáy mây mù cho con biết mỗi phút trong đời Ngài luôn mãi bên con chẳng rời.
Chúa là đấng bảo vệ người đau khổ. Hẳn đã có lần trong cuộc đời chúng ta bị vu khống, bị áp bức đè nén bởi những kẻ bạo tàn giàu quyền lực ít lương tri. Chúng ta rơi vào con đường tăm tối bế tắc và nước mắt lưng tròng. Thánh Vịnh 140 gửi đến cho chúng ta kinh nghiệm thiêng liêng và lời cầu nguyện thẳm sâu của vua David. Xin Chúa giải thoát ông khỏi điều ác, khỏi tình trạng bị phán xét sai trái, khỏi bị buộc tội và dán nhãn một cách sai lầm. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta cũng cầu xin cho mình được thông phần nỗi đau khổ của Chúa Giêsu khi bị kết án sai lầm. Xin cho chúng ta cũng biết nâng đỡ những ai đang gặp những đau khổ như thế, và xin Chúa nhắc nhở để chúng ta đừng bao giờ gây đau khổ cho ai. Lời cầu nguyện này của David cho thấy nỗi đau trong lòng ông. Ông đau đến nỗi quên cả lời mở đầu tạ ơn hay ca khen chúc tụng Chúa, mà đi thẳng vào lời cầu xin của mình. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi người gian ác, giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn. Lòng chúng bày trước độc mưu thâm, cả ngày chỉ biết gây xung đột. Khi rơi vào cảnh bị ngược đãi, David đã không cậy dựa một thế lực nào khác mà hướng lòng về Chúa bằng lời cầu nguyện. Tác giả tin tưởng Thiên Chúa, đấng tốt lành vô biên, sẽ đánh bại mọi kẻ gian ác. Chúng ta thường mắc phải yếu đuối này, đó là chúng ta nghĩ quá ít về tình yêu vĩ đại của Chúa và quá ít về tội lỗi của con người, nhưng lại thường chú tâm vào nỗi đau và người gây ra nỗi đau cho chúng ta. Thánh Vương David đã cho chúng ta một bài học: trong mọi sự hãy thưa chuyện với Chúa, hãy xin Chúa nâng đỡ, hãy bám vào Chúa. Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi, giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn đang tìm kế làm con ngã quỵ. Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy, chúng bùa lưới đặt giò, bên vệ đường gài bẫy hại con. David thừa nhận sự hiện diện của những kẻ xấu và kẻ ác. Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta thấy điều tương tự. David đã bị truy đuổi vì bị nghi ngờ là phản loạn. Chúa Giêsu bị đóng đinh vì bị cho rằng phạm thượng. Và các thánh tử đạo Việt Nam đã bị tra tấn vì bị nghi ngờ tiếp tay với ngoại bang. Vì thế, David đã xin Chúa cứu và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lắng tai nghe tiếng ông khẩn nài. Con thưa cùng Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, lạy Chúa xin lắng tai nghe tiếng con cầu khẩn. Lạy Chúa là Chúa tể, là sức mạnh cứu con. David biết nhiều trận chiến theo nghĩa đen, nhưng ông cũng trải qua nhiều trận chiến với những kẻ điêu ngoa và vu khống. David làm chứng rằng Chúa là đấng bảo vệ, là khiên thuẫn, là áo giáp của ông trong những trận chiến đó. Một điểm hay nơi David đó là David không trả thù Saul, bất chấp mọi thủ đoạn xấu xa của Saul, bởi vì David tôn trọng Saul là vị vua được Chúa sức dầu. Khi David bị Saul tấn công, ông chỉ trút hết nỗi lòng mình trong lời cầu nguyện với Chúa. David cầu nguyện cho công lý ngự trị. Ông không lấy ác báo ác. Chúa sẽ có cách sửa trị kẻ gian ác bằng cách của Ngài. Chúng ta không được cưu mang hận thù, vì chúng ta đã chọn Chúa là Thiên Chúa tình yêu, và chúng ta ước muốn được trở nên như Ngài. Hai câu cuối của Thánh Vịnh nói lên xác tín mạnh mẽ của David. Con biết rằng Chúa bênh người khốn khổ, bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo. David biết và cảm nghiệm về Thiên Chúa. Ông biết Chúa và Chúa hiểu thấu cõi lòng của ông dành cho Ngài. Chúa sẽ làm mọi điều tốt đẹp cho ông. Thật đẹp khi Thánh Vịnh kết thúc với nốt nhạc của Đức Tin. David tin rằng người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa và kẻ ngay lành được ở trước thánh nhan. Đây là phần thưởng tốt nhất trong tất cả các phần thưởng Chúa dành cho người đặt niềm tin nơi Chúa. Thánh Vịnh 140 bắt đầu bằng sự đau khổ, nhưng kết thúc bằng lời ca ngợi và chiến thắng. Nếu sự đau khổ là điều chắc chắn, thì hành động yêu thương bao la của Chúa cũng vậy. Sự đau buồn và bóng tối đến với tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai biết Chúa và tin chắc chắn vào Ngài mới biến sự đau khổ và đêm tối thành cơ hội để ca ngợi chiến thắng. Lạy Chúa là đấng xét xử công minh cho những ai nghèo hèn khốn khổ. Chúa đã dùng quyền lực mà giải cứu con một Chúa khỏi tay kẻ bạo tàn. Xin nghe tiếng kêu than của bao người đau khổ vì chiến tranh, bạo lực, bất công. Xin vạch trần mưu thâm trước độc của người đời và đứng lên biện hộ cho những ai bé mọn, những ai đang cùng Đức Giêsu kêu cầu Chúa. Chúa là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Lắm lúc tâm tư não nề nhiều cay đắng khi cầu xin lời hứa không thành. Lắm lúc hoang mang thất vọng đời u tối khi tương lai còn quá xa vời. Lạc lõng giữa đêm trưa biển đời dậy muôn sóng vỗ bờ bến mãi nơi nào. Biển lòng vẫn cứ lênh đênh trong yêu đuối ngỡ đã sắp chìm, còn than thở cất tiếng kêu cầu mong Chúa đến sóng gió im lìm vực niềm tin thoát đời gian nan. Trên cao đó có ánh mặt trời tôi dùng tố cho con biết mỗi phút trong đời Ngài luôn mãi bên con tràn đời. Trên cao đó có ánh mặt trời đưa dòng tố qua hết mây mù cho con biết mỗi phút trong đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.